tỉnh tuệ phần hạnh căn đặc tiếp.
Danh hiệu Phật A Di Đà lấy nhất tâm bất loạn làm hẹn gì, lấy bản thân làm mục đích,
nghĩa là con nắm lấy, trì là con giữ không để quên, không đánh rớt. Cái danh hiệu của Phật A Di Đà lấy nhất tâm bất loạn làm hẹn kỳ. Thầy thấy trong kinh Di Đà thì dạy mình là từ 1 ngày đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn, nghĩa là thế nào? Nghĩa là cứ lấy 7 ngày làm cái mức độ, tập 7 hôm. Thế rồi chưa được mình lại tập 7 hôm nữa. Rồi chưa được mình lại tập 7 hôm nữa. Có người chỉ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày người ta đã được rồi. Có người 7 ngày chưa sống. Chúng mình thì chắc là chưa được. Bởi vì tâm ta bà nó còn nặng lắm. Cho nên nó bản chất nó là ta bà rồi. Cho nên cứ khởi niệm là niệm ta bà luôn. Bây giờ niệm Phật mới là ngoại phần. Còn niệm ta bà là nội phần của mình. Thế cái nội ấy, nó vẫn cứ tự nó, mình không cần niệm, không cần nhớ mà nó tự cứ hiện lên. Cho nên khó mà hàng phục. Còn cái ngoại là cái bên ngoài nó chưa dính vào da. Thế cho nên mình muốn niệm mà nó lại cứ quên.
Ngôi Phật kính mạnh là tâm bất loạn á, là có phải là 24/24 phải nhất tâm bất loạn?
Ban
đêm ngủ không? Đêm
đâu có ngủ. Đêm ngủ, trước khi con ngủ mà con cứ Nam Mô A Di Đà Phật ấy, thì ngay trong giấc ngủ ấy, cái niệm nó vẫn nối tiếp. Dù con ngủ say con không biết, chứ nó vẫn nối tiếp. Thế nhưng mà những người người ta đã chuyên tu rồi ấy, thì người ta ít ngủ lắm. Thì còn thì dễ, chứ mà được nhất tâm bất loạn chúng đối với chúng mình thì là khó. Chứ còn tương tục thì dễ, cứ niệm thật nhiều nó quen đi, nó quen đi thì thành ra lúc nào nó cũng cứ như nó cứ mở mắt ra là nhớ đến niệm Phật. Thế rồi làm việc gì cũng nhớ tới niệm Phật. Thế tâm nó tương tục thì dễ, nhưng mà cái bất loạn này thì khó. Mà đây trong theo trong kinh Di Đà là lấy bất loạn làm hẹn kỳ. Nhưng mà có phải mục đích để bất loạn không? Hay là mục đích làm gì? Thế cho nên dù là mình chưa tới cái bất loạn thì mình cứ niệm đi cho tới ngày được bất loạn. Nhưng mà thực sự mục đích của mình là cầu vãng sanh. Cho nên thường mình chưa được bất loạn mà mình hết tuổi thọ là mình đã vãng sanh rồi. Bởi vì mình đã có cái chỗ chuyên tâm về cái mặt ấy thì thế thì mình được vãng sanh, hướng về cái cảnh giới Phật thì thế nào mình cũng được về chỗ đó. Thế nhưng mình phải niệm Phật mà lấy cái hẹn kỳ ấy, nghĩa là cho tới khi nào tôi được nhất tâm bất loạn tôi mới thôi cái niệm Phật. Đấy, thì gọi là lại làm hẹn kỳ. Nhưng có thể như bây giờ mình đang niệm đây, chúng mình đâu đã được nhất tâm bất loạn, nhưng được 3 năm hay 5 năm mình hết tuổi thọ, bởi vì mình vẫn niệm Phật tương tục thì mình vẫn vãng sanh dù là chưa được nhất tâm bất loạn. Cho nên lấy vãng sanh là mục đích. Đêm mà nằm mộng mà thấy được Phật thì đó là cái tâm thức của mình. Cái tâm thức của mình nó đã nhuyễn, nó đã mềm, coi như với cái pháp môn này nó đã thuần thục. Thế cái đêm nằm ngủ mà vẫn niệm nhớ niệm Phật được, mà lại thấy Phật được nữa, nhớ được ấy, thì đó là cái nhân, thấy được Phật là cái quả. Mà trong một giấc mộng mà mình đủ cái đó là quý, hiếm có lắm. Bởi vì làm sao mà hiếm? Vì cái tạng thức của chúng mình nó đã luyện những cái chuyện con công con cò, những cái tạp loạn từ vô thủy. Cho nên cái tạng thức của chúng mình ấy, nó là một cái thứ tạp loạn đã làm. Nó thành cái chất, cái bản thể của nó là tạp loạn. Thế thì thế mà bây giờ nó lại nhớ cái trong cái lúc ngủ ban ngày con niệm thì cái đó là thường. Ban ngày mà mình tưởng nhớ đến Phật cái đó cũng thường. Cái đêm mà nó hiện ra được như thế, tức là trong cái lúc bây giờ con không định tâm mà cái tạng thức con thì nó đã thuần thục, cho nên nó hiện cái hình ảnh lên. Thế thì cái chuyện niệm Phật với thấy Phật trong giấc mộng ấy, coi như là trong kinh, theo như lời Phật dạy thì Phật đã thọ ký cho những cái vị rồi. Những người nào mà thấy được như thế, coi như những vị đã có duyên sâu mới đạo, mà coi như là có thể lên đến ngôi bất thoái được. Đó là ở trong giấc mơ, con không có cái tác ý. Còn đây thầy nói như con, thầy nói như con nhắc lại đó, là thầy nói trong lúc con ngồi thiền mà con thấy những các hình ảnh, thì con đừng nắm lấy, con phải nhớ thiền. Lúc ngồi thiền là con đem tâm quay vào, thì chỉ an định ở cái nội tâm của mình mà thôi, đừng có đưa tâm ra ngoại cảnh. Bất luận ta hiện con ma nó thè lưỡi, hay nó có cái răng, nó có cái tay nó muốn vồ, thì mình cũng đừng sợ. Mà ông Phật hiền từ cũng đừng có mừng, bởi vì trong lúc ngồi thiền ấy, mà tâm mừng, tác cái tâm, động cái tâm, hoặc mừng, hoặc giận, hoặc sợ, tất cả những cái chuyển động của tâm thì đều chiêu vời ngoại ma ở bên ngoài, họ nhập tâm mình, họ phá. Ít nữa thì các con học ở trong Lăng Nghiêm, Phật đã nói thế, thì thật thầy cũng nhắc lại cái lời Phật dạy như thế. Cho nên kiêng, không có đem tâm ra ngoài. Dù có thấy hoa sen ở trước mắt, dù có thấy Phật đón, cứ bình tĩnh. Nếu thật mình là người có khả năng vãng sanh, Phật tiếp đón, thì mình không phải mừng, Phật cũng vẫn đón. Cho nên cứ giữ tâm bình tĩnh, điềm đạm, an định vào cái đề mục của mình, là cái giờ đang ngồi thiền, giờ đang soi một hình ảnh nào hiện lên cũng biết là hư vọng. Thế cái giờ ấy mục đích của mình là soi cái tâm, hễ niệm tham khởi lên biết là tham, niệm sân khởi lên biết là sân, rồi để mặc cho nó tan đi. Thế thì niệm Phật khởi lên cũng biết là niệm Phật, rồi để mặc cho tan đi, chứ đừng vò lấy mà mừng, thì nó trái với cái đề mục của mình đó. Nếu mình quay đem tâm ra mà vò lấy ông Phật, thì tức là mình vẫn xoay tâm ra ngoại cảnh, thì còn sợ rằng ma người ta cái lúc mà mình tu ấy, người ta vào để người ta phá. Cho nên các tổ dạy như thế. Thế còn bây giờ cái việc này không phải là giờ con định tâm quay về nội tâm, lấy cái tâm mình làm đề mục, mà là cái giờ con ngủ say, con không biết gì cả. Thì tự cái tạng thức của con nó trình bày các cảnh thôi, chứ con lúc bây giờ con không biết gì. Thì cái tạng thức nó trình bày, mà cái tạng thức nó trình bày được những cái cảnh có Phật, có niệm Phật, thì đó là cái tướng mạo của sự an lành, sự tốt đẹp, mà cũng là tướng mạo của cái công phu tu hành. Nó đã có cái phần như là sâu. Danh hiệu Phật Di Đà, lấy nhất tâm bất loạn làm hẹn kỳ, lấy vãng sanh làm mục đích. Tịnh tuệ, con chịu khó nói lại một lần cái đoạn này nghĩa sao. Cái kỳ tức là đến bao giờ được như thế mới là xong cái chí nguyện của mình. Thế nhưng mà mục đích không phải là chỉ mục đích ở cái chỗ nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là cái phương pháp, cái đường đi, nhưng mà cái mục đích là để vãng sanh, chứ không phải là ví dụ như bây giờ mình hết tuổi thọ, tới ngày giờ mình được vãng sanh thì bảo thôi tôi không vãng sanh, tôi ngồi đây tôi còn phải đến nhất tâm bất loạn rồi tôi mới đi được, không có phải như thế không? À, mục đích của mình là được vãng sanh, vãng sanh rồi ở bên đấy mình tu tiếp.
Tu tịnh độ có nhiều phương pháp.
Giờ con nói đức tu tịnh độ có nhiều phương pháp, thì bây giờ hiện ở đây là chỉ mấy phương pháp? Đây ngài nói có nhiều phương pháp. Một là phương pháp của Đức Vô Hiền, hai là phương pháp của Kinh Vô Lượng Thọ, ba là phương pháp của quán vô lượng thọ. Đây là ngài nói tạm có ba đó chứ nhiều lắm. Thì đây ngài nói tạm có ba phương pháp. Với lại cái kinh Di Đà này nữa là bốn phương pháp. Đây ngài nói kể sơ bốn phương pháp, chứ có nhiều phương pháp lắm. Cái phương pháp Đức Phổ Hiền nói mười nguyện vương là thế nào? Thì tu con phải thực hiện mười cái điểm này, rồi con lấy cái công đức đó con vãng sanh. Tuy rằng thực hiện mười cái điểm này, nhưng phải có phát nguyện, tôi tu mười điểm này, xin được để đem công đức hồi hướng để cầu vãng sanh. Như con vẫn đọc cái bài hồi hướng đó. Thế thì đấy, theo về kinh Hoa Nghiêm, đó là cái phương pháp cầu vãng sanh ở kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Đức Phổ Hiền ngài nói công đức của Phật một phẩm thật dài, rồi ngài nói ai muốn tu cái công được như thế thì phải tu 10 cái điều này. Thì khi mà lúc lâm chung, tiền bạc, gia đình, thế lực, chi phí nó cũng tan rã hết, chỉ có 10 nguyện vương này sẽ đưa về tới cõi Cực Lạc, được thấy Phật, được thọ ký. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện nói như thế. Thế thì tức là tu cầu vãng sanh tịnh độ theo như kinh Hoa Nghiêm thì phải làm cái gì, chứ không phải chỉ đọc. Như chúng ta là chỉ đọc, phải thực hiện y theo cái chỗ mình đọc mà mình làm, thực hành đủ 10 cái điều này. Con thấy dễ không? Thế nhưng mà coi như là tùy cái căn cơ. Có những người người ta không niệm Phật nhất tâm bất loạn được, người ta lại phải dùng những cái công hạnh để vãng sanh. Thế cho nên cầu vãng sanh tịnh độ không phải chỉ có một việc mới được vãng sanh, mà có nhiều pháp môn. Rồi ngày mai chúng ta nói tiếp.